bấm cho nước nó thu đi.
Dạ thôi rồi thầy.
Rồi. À, bây giờ thầy nhắc lại để cho biết cách thức mà tu để nhập được cái sơ thiền. Mục đích mà hôm nay chúng ta tu đạo Phật là mục đích chúng ta làm sao ly dục, ly ác pháp, để lìa cái tâm ham muốn và cái ác pháp mới nhập được sơ thiền. Muốn lìa được nó thì chỉ có duy nhất có một câu pháp hướng, một câu pháp hướng đột phá vào cái tâm tham sân si của chúng ta. Là muốn phá được cái tâm tham sân si đó thì chúng ta phải dùng cái câu pháp hướng mà chúng ta nhắc nó, hướng tâm chúng ta nhắc nó, tâm phải ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền đi. Chúng ta nói như vậy rồi chúng ta lắng nghe coi cái tâm của mình có nhập sơ thiền hay không. Nếu mà nó nhập thì rõ ràng nó có những cái tướng trạng của nó, như cái tướng trạng tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Mà nếu nó không có đủ cái tướng trạng năm cái tướng trạng này thì nó không có nhập sơ thiền, mà nó có đủ năm cái tướng trạng này là nó nhập sơ thiền. Nghe không con? Nghe không? Khi mà nó nhập sơ thiền á thì chúng ta cứ thỉnh thoảng 5 hay là 10 hơi thở chúng ta lại hướng tâm một lần. Khi 5 hay 10 hơi thở chúng ta lại hướng tâm một lần. Hướng tâm một lần thì chúng ta nhắc tâm ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền đi. Thì bắt đầu chúng ta lại lắng nghe coi cái tâm của mình có nhập sơ thiền hay không. Nhập sơ thiền thì nó có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Nhất tâm là nhất tâm như thế nào? Nhất tâm là cái tâm của chúng ta bây giờ nó đang ở trong cái hơi thở. Nó đang biết cái hơi thở ra vô. Rõ ràng là nó thấy cái nhịp hơi thở ra vô và nhẹ nhàng. Còn toàn bộ chúng ta cảm giác thân và tâm chúng ta thanh thản an lạc và vô sự. Nó chúng ta cảm giác được cái thanh thản an lạc vô sự đó thì đó là tâm đang nhập sơ thiền. Và chúng ta biết rằng cái trạng thái nhập sơ thiền này của cái tâm chúng ta nó chưa đủ cái lực mà kéo dài 24 tiếng đồng hồ đâu. Cho nên khoảng chừng 5 hơi thở hay là 10 hơi thở thì chúng ta lại nhắc một lần nữa, tâm ly dục ly ác pháp đi, nhập sơ thiền. Và chúng ta chuyên cần siêng năng mà suốt ngày đêm mà chúng ta tu tập như vậy đó thì thời gian rất ngắn để mà chúng ta nhập được sơ thiền, tức là thời gian rất ngắn nó sẽ ly dục ly ác pháp. Mà khi ly dục ly ác pháp được rồi thì chúng ta đã thành tựu được một cái giai đoạn thứ nhất, đó là giai đoạn sơ thiền. Cái giai đoạn này rất khó khăn mà phải bền chí, rất là bền chí. Do khi mà tâm ly dục ly ác pháp thì cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh á thì chúng ta sẽ sử dụng nó qua một cái giai đoạn mới, tức là chúng ta thay đổi cái câu pháp hướng tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Chúng ta thay đổi câu pháp hướng đó bằng cái câu tịnh chỉ tâm tứ hay diệt tâm tứ nhập nhị thiền. Bây giờ chúng ta, mục đích của chúng ta là nương vào cái hơi thở. Cái hơi thở mà chúng ta chỗ cái tâm của chúng ta đó, ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền mà chúng ta thấy nhất tâm đó, nhất tâm đó, thì bây giờ chúng ta nương vào cái hơi thở rồi chúng ta hướng tâm ra, hướng tâm ra, tức là hướng tâm diệt tâm tứ nhập nhị thiền. Chúng ta ra lệnh như vậy rồi chúng ta xem coi thử coi nó có nhập được nhị thiền hay không. Nếu mà nó không nhập nhị thiền thì chúng ta lại hướng nữa. Mà nếu nó nhập nhị thiền, lỗ tai chúng ta hãy nghe âm thanh, mắt chúng ta không còn thấy cái gì hết, nhưng mà chúng ta rất tỉnh táo, không có mất cái biết của chúng ta. Cái biết chúng ta rất rõ ràng, tỉnh táo, thậm chí như như mọi sự việc xung quanh ta không làm chúng ta mê mờ một cái gì hết. Khi mà tâm chúng ta hướng ra thì chúng ta thấy rất rõ ràng. Cho nên khi đó đó, mặc dù là tai chúng ta không nghe nhưng chúng ta rất tỉnh, chứ không phải chúng ta mê. Do vì vậy mà chúng ta biết rằng chúng ta đã nhập nhị thiền. Nhưng mà cái sức nhập nhị thiền đó nó không lâu đâu, nó sẽ bung trở lại. Cho nên chúng ta lại nhắc một lần nữa để cho nó giữ, nó giữ được ở trong cái trạng thái của nhị thiền. Cho nên chúng ta nhắc tâm diệt tầm tứ nhập nhị thiền đi. Thì lúc bây giờ nó tiếp tục nó diệt tầm tứ, nó nhập nhị thiền là một thời gian kế nữa. Nhưng chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta không hướng tâm nữa thì nó sẽ bung trở lại. Cho đó chúng ta lại nhắc một lần nữa, và nhắc lần nữa, cứ nhắc mãi, nhắc cho đến khi hoàn toàn mà chúng ta không nghe thấy âm thanh, tiếng lớn, tiếng nhỏ gì hết, thì đó là lúc bây giờ chúng ta đang nhập nhị thiền. Mà nhập nhị thiền xong rồi thì chúng ta lại không còn dùng cái câu mà giữa tầm tứ nữa, mà chúng ta dùng cái câu ly hỷ mà nhập tam thiền. Nó mỗi câu nó có một cái pháp hướng của nó, một cái thiền nó có một cái pháp hướng của nó để mà chúng ta vào. Cho nên ở đây bắt đầu bây giờ chúng ta mới tu ở trong giai đoạn này thì chúng ta không nên hiểu nhiều thêm, nó làm chúng ta rối, mà chúng ta chỉ biết bây giờ chúng ta đột phá một cái câu, dùng một cái câu để đột phá cái tâm của mình để mình vào cái sơ thiền, là tâm ly dục định ác pháp nhập sơ thiền. Đó là cái câu duy nhất để mà chúng ta tập. Và đồng thời khi mà chúng ta xả nghĩ, bây giờ chúng ta không nhập cái sơ thiền nữa, chúng ta xả nghĩ, chúng ta không dùng câu pháp hướng đó, thì chúng ta ngồi chơi, chúng ta quan sát thân thọ tâm pháp của mình. Bốn chỗ tu tứ niệm xứ, quan sát thấy có chướng ngại pháp ở trên đó thì chúng ta đẩy lui nó mà không thì thôi. Đó, có như vậy thôi. Bây giờ sư có hỏi gì thêm nữa không?
Dạ, chúng ta về từ từ có thầy. Chơi con cũng hỏi thăm thầy cái trong ở trong cái cuốn Đường Về Xứ Phật này, con thấy cái chỗ mà tu tứ bất huệ tịnh đó thầy. Con thấy cái đó, con thưa thầy coi tu cái đó có dễ hay không? Theo thầy thì thầy xét thấy cho con cái đặc tướng của con tu cái đó được hay là tu bên cái tứ niệm xứ mà cầu hữu đi với các cái định mà vô lậu đó thầy. Dạ, nhờ thầy chỉ dạy dùm cho con cái cách thức, như nhờ thầy quán xét coi con coi tu cái cách nào được.
À, cái đó dễ chứ không có gì hết. Bởi vì cái tu về cái tứ bất huệ tịnh á, nó rõ ràng, nó nêu cho chúng ta thấy rõ ràng là bốn cái pháp bất huệ tịnh, cho nên gọi là tứ bất huệ tịnh. Giới bất huệ tịnh nè, phải không? Pháp bất huệ tịnh nè, tăng bất huệ tịnh nè, Phật bất huệ tịnh nè, phải không? Do bốn cái chỗ này thì chúng ta tu thì nó sẽ làm cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, hoàn toàn là giải thoát đó. Thì chỉ một pháp này thôi chúng ta cũng tới cái chỗ giải thoát hoàn toàn, cũng nhập tất cả các định cũng như thường, chứ không phải là đợi phải là nhập cái này cái kia rồi mới tới đó, không phải đâu. Nội trong cái này nó cũng y như Phật, y như Thánh Tăng rồi, không còn khác gì nữa. Bởi vì đó, chúng ta đã tu tập, chúng ta đã cố gắng để khắc phục mình, thì trong tứ bất huệ tịnh ai có đủ nhân duyên với nó, mà làm sao chúng ta biết chúng ta có nhân duyên với nó? Vì cái lòng tin của chúng ta tin Phật sâu sắc thì chúng ta biết có nhân duyên, mà chúng ta không tin Phật thì chúng ta chưa có đủ nhân duyên. Bởi vì đó là tính nó, tứ bất huệ tịnh nó là tính lực, lòng tin. Mình tin Phật cho nên mình cố gắng mình sống như Phật, mình tin Pháp mình cố gắng mình sống y như Pháp, mình tin Tăng mình sống y như đời những bậc Thánh Tăng, mình tin giới cho nên không hề vi phạm giới. Thì cái lòng tin đó nó giúp cho chúng ta thanh tịnh, đưa chúng ta đi đến giải thoát hoàn toàn, mà khỏi cần tu Phật gì, khỏi cần tu tứ chánh cần, tứ niệm xứ hoặc tứ thánh định gì, tới đó nó cũng đủ hết. Nó thanh tịnh rồi, tới đó nó đủ.
Thưa như vậy thì thầy xác nhận là cái đó con tu như vậy được không thầy?
Được chứ.
Yeah.
Bởi vì nó đã đủ bốn cái cho chúng ta thấy rất rõ, bốn cái pháp cũng thanh tịnh mà. Như vậy là mình đã chấp nhận tin nó rồi thì thực hiện. Một là mình phải sống đúng giới. Hai là pháp nào mà dạy mình tu, như bây giờ dạy mình tu pháp, bởi vì trong pháp mình phải niệm pháp nữa mà. Thì mình đâu có, bây giờ mình niệm pháp mình chọn lấy cái pháp nào, tôi sẽ nhập sự thiện. Phải không? Cho nên vì vậy mà tôi dùng cái câu pháp hướng tâm phải ly dục ly pháp nhập sơ thiền, tôi lấy câu này tôi làm đột phá vào cái chỗ này để tôi nhập sơ thiền cho được. Mà nhập sơ thiền được thì tôi ly dục ly pháp là nhờ pháp, mà nhờ pháp này tôi ly dục ly pháp thì tôi sống như pháp. Phải không? Mình tin thì tức là mình có pháp, mình phải tin pháp rồi. Giới thì mình giữ gìn mình sống đúng giới, không vi phạm. Hai nữa là mình tin pháp là mình lấy cái pháp, bây giờ tôi chọn cái pháp nào, tôi chọn cái pháp ly dục ly pháp, tôi chọn cái trạch pháp này, tôi tu vào cái chỗ ly dục ly pháp này. Do đó thì đời sống thánh tăng những đức hạnh mình không hề vi phạm, mình phải theo những cái chánh hạnh, cái tịnh hạnh của ở trong này mà nói chúng thánh tăng nữa, phải có trực hạnh thánh hạnh đó. Mình phải sống đúng những cái thánh hạnh đó của chúng thánh tăng, và đồng thời đời sống Phật như thế nào mình sống y như vậy, nghĩa là tôi không hề, tôi cố gắng hàng ngày tôi kiểm điểm, tôi thấy tôi không có vi phạm những cái hành động sai, những cái hành động sống của Phật của chúng thánh tăng. Thì cái đó là mình quan sát. Còn y như pháp tức là tâm ly dục ly ám pháp, mình không cần tu nào, mình theo cái pháp, tức là mình nương vào cái pháp, mình sống trong cái pháp, là hàng ngày mình sống trong cái pháp, thì như vậy là rõ ràng là nó đủ ở trong đó.
Rồi hàng ngày mình lấy pháp ở đâu mình tu thầy?
Đó thì cái pháp đó, bởi vì mình tin pháp tức là pháp bất huệ tịnh mà. Do cái chỗ mà mình thực hiện cái câu pháp hướng tâm ly dục ly pháp nhập sơ thiền, đó là mình tu tứ thánh định rồi. Bây giờ khi mà mình tu đó rồi thì bắt đầu bây giờ mình xả nghĩ ra, thì mình ngồi xem quan sát thân tọa tâm pháp của mình, quan sát để cho mình đẩy lui tất cả chướng ngại pháp, thì đó là mình đã niệm pháp rồi. Thấy không, đâu có gì đâu. Rõ ràng là tứ bất huệ tịnh nó đầy đủ ở trong này hết rồi. Cho nên thầy nói là nội tu bất huệ tịnh là chúng ta đã đi tới rồi.
Bởi vì con thấy trong này thầy nói như vậy đó, con thấy như vậy là con thấy nó dễ tu cho con hơn. Tại vì con thấy mình tu qua mấy các pháp môn khác á, thì nó cái chỗ này truyền tới chỗ kia truyền tới chỗ nọ, thấy nó khó khăn quá, lung tung quá. Bây giờ con muốn hỏi thăm thầy coi, nếu mà trường hợp con tu được như vậy, con tu theo cái đó thôi.
Đó này, đúng vậy. Bây giờ đó, niệm Phật là gì? Tâm mình đi dục cái pháp là Phật rồi.
Dạ.
Rồi bây giờ niệm pháp là gì? Thì những cái pháp là tứ niệm xứ nè, sơ thiền nè, đó là niệm pháp chứ gì?
Yeah.
Phải không? Yeah. Mà giới luật thì mình hành ăn bữa sống đời sống phẩm hành vi phạm gì, đó là giới luật rồi.
Yeah.
Đâu có thích ồn náo nói chuyện này chuyện kia đâu.
Yeah.
Đó là giới luật rồi.
Yeah.
Thì như vậy là mình đã sống đúng giới luật rồi. Thì do mình thực hiện các pháp này thì tức là mình niệm pháp rồi, thì như vậy là rõ ràng là đúng rồi.
Yeah.
Mình còn mình tu, lúc mình tu pháp này, lúc mình tu pháp khác, lúc mình tu nhiều quá nó lộn xộn.
Dạ dạ.
Còn bây giờ mình gom lại mình lấy, bây giờ thứ nhất là phải vô cái bốn thiền của Phật, là cái sơ thiền là cái đầu tiên. Vậy thì dùng pháp hướng vô cái thiền này, và đồng thời thì khi mà xả nghĩ thì mình dùng một cái pháp, dùng cái pháp khác, bởi vì đời sống của tu sĩ của mình rảnh rang rồi.
Dạ.
Không có các pháp bên ngoài mà xâm chiếm, cho nên mình đâu có cần mà đón ngăn, đâu cần đón ngăn gì, chỉ có nội tâm của mình thôi.
Yeah.
Sống của mình rồi mình trầm lặng rồi.
Yeah.
Do đó cho nên như vậy mình quan sát trên bốn chỗ thành tọa tâm pháp của mình, tứ niệm xứ, mình quan sát có chướng ngại thì tức là nó có những cái chướng ngại của nó ở trên cái bốn chỗ này nó xảy ra.
Yeah.
Pháp bên ngoài thì nó không có, nhưng mà trong nội thân của mình nó phát ra.
Yeah, yeah, yeah.
Cho nên vì vậy đó, cái nội thân nội tâm của mình nó phát ra, thì do đó mình quán xét, mình tư duy, mình xả đẩy lùi nó, thì nội cái tứ niệm xứ như sơ thiền là mình thấy lấy hai cái pháp này làm cái chuẩn. Mình nói cho dâm dài là vô lậu này kia cho nó nhiều thứ nghe nó rắc rối, chứ còn thực phẩm là cái đó nó đi đến cái chỗ giải thoát là vô lậu gì.
Yeah.
Mình đẩy nó lui thì nó là vô lậu chứ có cái gì đâu.
Yeah.
Con thấy nó đơn giản lắm thầy, nó thật sự bây giờ mà thầy ngồi thầy tu thì thầy chỉ cần sống độc cư mình ha, thì thầy ngồi thầy quan sát, thầy bây giờ thầy quan sát thân tọa tâm pháp của thầy thôi, tức là thầy đã niệm pháp đó.
Yeah.
Thì thầy niệm pháp như vậy thì thân tọa tâm pháp thầy nó không có chướng ngại, thì nó thanh thản an lạc, thì thầy nhập sơ thiền gì.
Yeah.
Thấy không? Phải không? Đó là mình niệm pháp. Và đồng thời mà cứ hàng ngày thầy sống, thầy cứ chuyên cần như vậy, thầy không thèm ngồi thiền nữa, thầy ngồi chơi vậy, thầy đi kinh hành, thầy cũng quan sát thân tọa tâm pháp của thầy. Tối ngày như vậy thì 7 ngày thầy thành tựu rồi.
Yeah.
7 ngày tâm thanh tịnh rồi. Mà 7 ngày không nổi thì 7 tháng thầy cũng vô. Mà tệ lắm nhất là 7 năm thầy cũng thành A-la-hán rồi.
Yeah.
Đâu có lâu.
Thì hôm rày thì con cũng con làm việc gì con phải hướng tâm theo cái việc này thì cho nó nhớ thì hướng tâm vô. Chẳng hạn con ngồi chơi thì con nhắc nó phải thanh thản, phải an lạc, phải vô sự.
Vô sự.
Dạ.
Yeah. Rồi mình nhắc nó rồi, cái bắt đầu mình lắng nghe coi nó có không. À mình lắng nghe coi đúng là nó đã dừng lại.
Dạ. Yeah, mà hôm rày thì con thấy cái tâm của con nhớ tới cái hơi thở nhiều hơn. Lúc nào con ngồi nghỉ thì con lúc nào con cũng nhớ cái hơi thở.
Đúng là nó định vô thân rồi. Bởi vì Đức Phật nói tâm định vô thân.
Yeah.
Thì nó định chỗ nào? Phật xác định cho mình biết mà. Định vô hơi thở định đâu.
Yeah.
Bây giờ mình biểu nó thanh thản an lạc vô sự, thì nó thanh thản an lạc vô sự thì nó định rồi.
Yeah.
Thì nó định rồi thì mình là ờ.
Dạ, con không có nhắc, không có biểu nó định đâu hết á, mà con nhắc
mà thôi mà.
Dạ, dạ.
Mà thấy rồi đó, thì dạ. Tức là nó định, tự nó định vô đó.
Dạ, nhưng mà chưa được lâu thầy. Dạ, chưa được lâu, con mới tập à.
Thì cái đó là hạn nhiên, bởi vì thầy nói các con quan sát trên thân thọ tâm pháp của mình, thấy không có chướng ngại pháp thì ngay đó nó định.
Dạ.
Mà nó định chỗ nào? Định chỗ nào cái mình cũng biết liền.
Dạ.
Định chỗ hơi thở.
Dạ.
Nó không có định cái chỗ nào khác được, nó định chỗ hơi thở. Ừ. Rồi bắt đầu bây giờ anh hiểu là khi làm nó mất hơi thở, nó quên nhớ gì đó, nó mất hơi thở thì biết nó là xuất định rồi.
Dạ, nó không có định nữa,
nó không
thì
có định
mình
rồi,
nhắc nó trở lại.
Nó nhắc rồi nó trở lại.
Dạ.
Rồi. Thời gian sau cái nó quen cái nó định luôn.
Dạ.
Cái gì mình tập biết nó cũng thành thói quen.
Dạ.
Chứ còn nó chưa có thành thói quen thì nó cứ bung ra bung vô vậy đó.
Dạ.
Chưa quen.
Dạ.
Còn mình tập biết nó quen.
Dạ. Hôm rày thì con cũng sống trong độc cư, con thấy nó cũng nhớ đủ thứ chuyện hết, nhưng mà nó nhớ thì kệ nó. Nhớ thì mình cũng không nên cắt nó thầy.
À,
cứ để cho nó nhớ rồi ví dụ lúc nào mà mình thấy mình muốn cắt nó mình cắt cũng được
cái này. Được.
Dạ.
Muốn nghe cho nó làm vòng thì mình cắt, còn mình không cắt cứ để mày nhớ đã rồi mày cũng hết rồi.
Dạ.
Bởi vì nó tuôn trào ra, nó tuôn trào mà nó sai mình không được.
Yeah.
Nó bắt mình đi ra tiếp những cái chuyện mà nó gỡ rồi đó, mà mình không có làm thì nó cũng yeah. Cắt thôi.
Dạ, dạ, nó tự mình tự.
Bởi vì thầy nói có độc cư là bí quyết mà. Con
yeah.
Thầy nhớ thầy nói độc cư bí quyết. Bây giờ con vô pháp này con không tu pháp gì này. À, nó là bí quyết mà con. Phải không? Con thấy này nó là bí quyết. Cho nên vì vậy con vô thất độc cư nè con. Ngồi chơi, con đừng có nghe văn, con đừng đọc kinh sách, con đừng có làm cái gì hết, con đừng có hoạt động gì hết. Con cứ ngồi chơi để cho tâm nó tuôn trào, nó tuôn đủ thứ hết à. Nhất định con không có đi ra con tiếp gì ai hết. Thầy nói con ngồi một mình, con cứ con chịu đựng như vậy thôi, thì chịu cứ vậy thôi. Tháng sau nó tụt mất hết, nó đi hết.
Yeah.
Nó tuôn trào đã nó hết. Bởi vì nó không có sai mình được nữa. Mà nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó lượn tầm bậy tầm bạ, nó bắt mình đi ra tiếp viên.
Yeah.
rồi nó sanh ra đau rồi nhức rồi này kia, rồi lúc bây giờ mình không có dám sợ chết đó, mình sợ đau nhất rồi mình đi bác sĩ, nó tiêm gì nó sanh ra nó, những cái đó để cho nó phá độc cư.
Yeah.
Mà phá độc cư thì cái tâm mình coi như là có chỗ nó tiến viên rồi, thành ra thôi nó không có tuôn trào ra hết.
Yeah. Mà hôm nay con cũng mừng, con là trong cái cơ thể của con nó cũng bình thường này, nó không có đến nỗi lắm, không đến nỗi mà nó đau nhất hay nó hành hạ mình đó. Dạ, thấy cũng đỡ, con được cái phần đó, con
đó cũng là cái, mừng. Cũng có cái duyên phước,
có cái duyên phước. Dạ, nhưng mà chỉ có cái là con thấy những cái pháp tu này nó lu bu quá, thành ra con muốn gom lại một chỗ hỏi thăm
đó,
thầy
thì gom lại như vậy đó.
Dạ.
Gom lại hai cái, một dạ. cái là con ngồi con hướng tâm con nhắc ly dục ly ác pháp.
Dạ.
Tức là con niệm pháp đó.
Dạ.
Một cái là con ngồi con quan sát con thân thọ tâm pháp của con ngồi bán già, ngồi kiết già, ngồi xếp bằng, hoặc là con ngồi chơi, hoặc là con đi kinh hành.
Yeah.
Khi mà con nghĩ con đi kinh hành con chơi chứ con quan sát thân thọ con.
Yeah.
Đó là cái chính.
Yeah.
Chứ không phải là con còn tập trung phải đi, phải biết đi đi này kia như hồi mới tu nữa.
Yeah.
Mà con chỉ quan sát thân thọ tâm pháp con.
Mấy bữa dài thì con đi con biết cái chân đi thôi, chứ con không có niệm mà bệnh phải trái gì nữa hết.
Rồi.
Con biết con đi vậy thôi à. Rồi con đi một vòng thì con nhắc một lần. Con nhắc tâm phải ly dục ly ác pháp nhập cơ thiền. Rồi sau này con đi hai vòng con mới nhắc một lần, vì mình thấy mình đi nó yên tĩnh quá. Yeah, bước đi mình thấy nó yên tĩnh,
là nó định trên bước đi của mình.
Yeah.
Nó có cái biết bước đi của mình.
Yeah.
Rất yên tĩnh, đó là nó định lên trên bước đi.
Yeah.
Thấy mình đi là nó định trên bước đi, mà mình ngồi nó định trên hơi thở.
Yeah.
Đó là cái chỗ mình nhắc, mình lắng mình nghe thử cái tâm mình ở chỗ nào, thì bắt đầu mình thấy là nó đang ở hơi thở khi mình ngồi. Còn khi mình đi thì mình lắng nghe coi tiếng nó ở đâu, thì mình thấy nó đang ở cái bước đi, nó biết bước đi.
Yeah.
Đó là... rồi mình nhắc nó này thì nó tiếp tục kéo dài cái đó ra.
Yeah.
Kéo dài cái thời gian đó ra, thì đó là một tu.
Yeah.
Nó sẽ tới.
Yeah.
Cái đó nó sẽ tới.
Bây giờ con cứ chuyên nhiêu đó thôi á.
À, nhiêu thôi.
Dạ, yeah, bây giờ con hỏi thăm thầy để cho con biết.
Lấy một pháp duy nhất.
Yeah.
Mà mình chọn lấy. Cho nên con nói về cái pháp mà tứ bất huệ tịnh, thầy nói con chọn cái pháp nó trọn vẹn quá, nó đầy đủ quá, còn cái nào.
Yeah.
Bởi vì niệm pháp, niệm giới, niệm pháp, niệm Phật, niệm tăng này, con thấy nó đầy đủ, không còn thiếu gì nào.
Yeah.
Nghĩa là bây giờ con niệm pháp thì ngay tâm con thanh tịnh rồi, thì tức là thân tâm con nó là Phật rồi, thì con niệm Phật rồi.
Yeah.
Mà con niệm pháp mà con thân tâm con thanh tịnh, nó là trực hạnh, là chánh hạnh của tăng rồi, chứ còn gì.
Yeah.
Đâu còn sai nữa được.
Yeah.
Mà con niệm pháp thì tâm con thanh tịnh như vậy thì nó là niệm giới rồi, chứ gì, một pháp, một cái niệm pháp không là đủ hết rồi. Còn bây giờ con niệm tăng muốn trực hạnh, muốn chánh hạnh, thì tức là con cũng phải ở trong cái chỗ pháp con mới trực hạnh chánh hạnh được.
Yeah.
Con thấy không?
Yeah.
Cho nên mình muốn niệm Phật đâu phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, mà chính ở chỗ cái niệm Phật là con ở chỗ cái tâm con thanh thản an lạc, tâm của Phật thanh thản an lạc chỗ đó thì con niệm Phật chứ sao.
Dạ. Dạ.
Con hiểu không?
Bởi vì con thấy cái lối dạy của thầy nó hay cái chỗ là mình thầy chỉ đúng cách đó thầy. Còn mấy hồi trước tới bây giờ các cái thầy khác dạy thì cứ niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, cái đó niệm chẳng hạn như niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì thí dụ nó không có đúng cái,
nó không có đúng cái trạng thái giải thoát.
Yeah.
Nó không có đúng cái tâm, cái trạng thái của Phật.
Yeah.
Sự giải thoát ly dục ly ác pháp.
Yeah.
Mà nó lại niệm, nó lại thêm cái niệm đó làm cho mình bận tâm với cái niệm, nó trở thành cái trước.
Yeah.
Còn cái này nó xả ra, nó thành một cái thanh thản giải thoát, cho nên nó thanh tịnh, gọi là bất hoại tịnh, mình trong lòng có lần cho mình bất tịnh.
Yeah.
Nó làm cho mình thanh tịnh. Thì như vậy là rõ ràng mình tu mình thấy mình thanh tịnh hàng giờ, hàng giây, hàng phút, hàng giờ rồi, chứ có gì.
Yeah.
Thì bất hoại tịnh rồi.
Yeah.
Vậy mà không xuống dưới ra được, có giải thoát hoàn toàn. Hiện tại tôi thấy là hoàn toàn đúng là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là giải thoát rồi.
Yeah.
Còn gì mà còn... ngày nào tôi cũng giải thoát thì thôi, mấy bữa rồi tôi làm thánh rồi.
Con thấy ở đây con thấy nó vui cái chỗ là mình được an lạc giải thoát, nó không có bận rộn gì hết, nó khỏe khoắn, không có lo lắng cái gì nhiều, chỉ có mình lo tu vậy thôi à.
Nói vậy đó. Yeah. Nói là chính cái chỗ đó. Thầy mà thầy ra Phước Hải mà tụi nó cân xong rồi cho quý sư ngự cái hang, thì vô thầy xét hết, không có được cái đồ dư, ba y một bát thôi cho thầy.
Yeah.
Cái pháp hành còn một đồ dư, trong giới luật của Phật mình thừa một cái y á, thì nó là tham rồi.
Yeah.
Đức Phật cấm mà thừa y thì mình phải xả tăng kỳ á.
Yeah.
Phải xả cái đó ra, không để nó đọa, chứ không phải không.
Yeah.
Xả đọa đó.
Yeah. Cái đó mình
ba vật đề ở tắc kỳ á.
Dạ, cái đó thí dụ mà mình ở trong hang á, thì mình chỉ giữ mà một y một bát thôi.
Y một bát thôi. Dạ. Nghĩa là ba y một bát của mình đủ mình thay đổi bộ phận của mình thôi.
Dạ.
Thì mình sống đó cứ đi cất thực gì xong rồi không có thừa nha. Bây giờ thí dụ như chẳng hạn là trong hang, tới khi mà thầy có cơ sở đó rồi, nào thì có thuốc người ta cấp, không có dự trữ thuốc. Nghĩa là thí dụ như mình đau thì mình được giữ 10 ngày hoàn toàn, làm khi hết đau rồi thì thuốc bao nhiêu trả lại hết cho cư sĩ, không nhận không có tự nhiên nào hết.
Yeah.
Tu hành nghiêm chỉnh như vậy là cái tâm tham nó ly ra hết.
Yeah.
Nó không có chứa.
Dạ, yeah, thiệt ra đây thì mình còn giữ, tức là mình còn tham.
Còn tham.
Dạ, yeah, mình sợ chết.
Cái gì đấy lắm à.
Mình sợ chết, mình mới...
Dạ, dạ. Chứ là tham sống mà sợ chết á.
Dạ. Yeah.
Còn tham để giữ thuốc, để ngừa cái thân của mình.
Dạ.
Còn không, mình không sợ gì hết, còn không có chết đâu rồi.
Dạ.
Bởi vậy thầy nói cái đời sống hoàn hảo, cái đời sống giải thoát hoàn toàn, không có dự trữ cái gì hết.
Dạ.
Mà vô thầy cất xong cái cơ sở rồi đó, mấy sư mà đến thầy ở thầy cho hang rồi thì xác hết, nghĩa là đây vô đây là đời sống phạm hạnh, đời sống của những bậc a la hán thánh tăng không đó.
Dạ.
Mà quý vị còn để một cái chút tham là quý vị không có được vô đây.
Dạ.
Có vậy thôi.
Dạ.
Nghĩa là người một y một bát không được hai y với bát. Thầy nói vậy, nghĩa là sống phải sống đúng hòa mà
giống như Phật rồi,
giống như Phật vậy thôi, các bậc A La Hán vậy đó.
Chẳng hạn như muốn giặt cái y ngoài thì là lấy cái nội bạc,
lấy cái nội bạc.
Dạ. Trong hang đâu có ai đâu,
đâu
biết cái
có
gì.
Ai mà đâu có đi đâu.
Dạ.
Sống tu để giải thoát. Chừng nào mình đi đâu thì nó hay.
Dạ.
Giải quyết gì vấn đề mình đi, còn dạ, đi làm Phật sự thì giải quyết, còn không làm Phật sự ở đó tu thì bảy một bạc đời sống thật không thừa, còn tự cúng thêm nha.
Dạ.
Dạ. Chúng tôi vừa đủ. Mặt tận cùng, mặt như thầy vậy, tận cùng.
Yeah.
Nghĩa là chừng nào mà nó rách hết mặt không được nữa thì chừng đó tôi bỏ, tôi xin cúng dường. Còn bây giờ còn thì nhất định không.
Yeah.
Không bỏ.
Yeah.
Bởi vì chúng ta không có làm ra, ôi nước mắt chúng ta không có làm ra cái này, mà chúng ta ăn mặc để mà nhờ, để mà giải thoát cho thanh tâm thì chúng ta phải mặt tận cùng.
Yeah.
Mặt đến nỗi mà không còn mặc được nữa. Nghĩa là thậm chí như trong kinh Phật nói, thậm chí như mình mặc nó mục rách nát hết rồi thì bây giờ trải nó làm nằm.
Yeah.
Mà trải làm nằm, bây giờ nó mục rồi nằm nó cũng nát ra rồi thì đâu có phí bỏ được, không có đem đốt đâu, bây giờ nó trộn dưới đất mới trét lên dưới nhà. Rồi đây đâu có phí cái chỗ nào mà trộn dưới đất mà còn trét lên dưới nhà ở. Thì không, cái y không còn cái chỗ nào. Nó mục quá rồi, bây giờ
tận dụng tới nơi.
Bởi vì đó là mồ hôi của đàn na thí chủ mà.
Yeah.
Còn bây giờ mình còn đâu, bỏ bậy quá.
Dạ, bỏ bậy, có nhiều khi nhiều ông hai ba cái y rồi lấy để che này nọ kia.
Nhờ trời, uống y quá.
Như con mấy cái y này con mặc từ ngày con xuất gia tới bây giờ 2 năm mấy rồi này, cũng còn còn giữ mà.
Trời ơi, vậy là quý quá. Đó. Đó, cho nên thầy nói thật sự đối với thầy, khi ra phước hải rồi, kỷ luật thầy nghiêm chỉnh đó.
Dạ.
Nghĩa là nghiêm chỉnh để mà xây dựng đào tạo con người thật sự của Phật giáo là những bậc A-la-hán.
Yeah.
Cái phẩm hạnh nó chứng minh cho cái bậc A-la-hán. Và người mà sống chịu đựng nổi như vậy rồi thì họ là bậc A-la-hán ấy. Nghĩa là họ đủ cái năng lực họ ly dục địa pháp.
Yeah.
Còn vô đó mà sống chịu không nổi vậy thì để cho họ phải đi. Thà là bây giờ thầy làm ngoài đó 100 cái hang mà giờ không có người nào để đó làm để chơi thôi, mà có là phải có hạng hòa đàng hoàng chứ thầy không cần đông.
Yeah.
Mà đông thì phải là những bậc A-la-hán đầy đủ. Thầy nói thật, kiểu mà công lao mà của cư sĩ, người ta đem đá, người ta xây cho mình từng cái hang, người ta làm một cái cơ sở tu hành của Phật giáo như vậy, mình xứng đáng mình ở trong đó, là mình là phải quân thật bằng.
Yeah. Ở đây con thấy mình cũng phải còn xứng đáng lắm mới được, chứ thiệt ra con thấy công lao của mấy cô thấy lo lắng cho mình tận tình quá thầy, bởi vì con nhiều khi con tu con thấy nó không có ra gì đó, mình buồn quá, con nói tại sao mà mình không ráng nỗ lực tu, mấy cô ở đây lo lắng cho mình sống, thầy quý thầy cũng vậy, thầy lo lắng cho tụi con quá chừng, tại sao mình không ráng tu, tức mình hết sức.
Bởi vì mấy con tu là tu như vậy, tu hàng ngày phải theo cái pháp, cái niệm trên chính chắn cái pháp thì tứ bất hoại tịnh sẽ giúp các con giải thoát.
Yeah.
Thật sự đây bây giờ nó chưa tổ chức, nó chưa tròn, nhưng còn tổ chức mà tròn vẹn rồi thì thầy nói mấy con tu dễ.
Thưa thầy, trong cái tứ bất hoại tịnh là thầy nói trong này là đủ hết hả thầy?
Đủ hết.
Còn có gì nữa không?
Hết rồi.
Có thêm gì nữa không?
Không. Thầy
mình cứ coi trong này là
coi trong đó là tu bất hoại tịnh.
Dạ. Yeah.
Yeah. Nó không có còn thêm bớt gì nữa đâu.
Yeah.
Bởi vì sau khi nhận lại, thì nhận lại rất kỳ, để sau này người ta đọc cái cuốn này, người ta có thể thực hiện cái pháp đó, người ta có thể thực hiện được. Ví dụ như người ta đọc, người ta thấy hợp với cái pháp nào ở trong đó là cái duyên người ta có, người ta thích cái pháp đó, thì người ta sẽ có cái duyên với cái pháp đó. Cũng như bây giờ đọc ở trên cuốn 2 này, người ta đọc Tứ Bất Hoại Tịnh người ta thấy không hợp, mà lại người ta đọc Tứ Diệu Đế người ta lại thấy hợp. Người ta thấy hợp với cái con đường đạo đế, do đó từ chánh kiến chánh tư duy người ta hợp, cho nên người ta thích tu cái đó. Vậy hàng ngày người ta tu ở trong chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh niệm chánh mạng, người ta giữ gìn cái pháp, người ta ngăn ác diệt ác bằng tâm.
Dạ, cái đó cũng được mà.
Cũng được.
Dạ, cái nào cũng được.
Cũng được hết, mình tùy theo mình thích.
Dạ.
Bởi vì những cái pháp đó mình đọc xong mình thấy thích, tu trước bởi vậy đấy. Còn người này đọc thích tu tứ bằng tâm ác. À, người nào thích thì tu pháp đó. Dạ. Mà mình thích tu pháp đó là nó có cái niềm tin của mình ổn chắc.
Dạ.
Cho nên khi mà sư hỏi thì thầy biết chưa có thắng. Có nhiều. Thầy viết ở đây, thí dụ như cuốn này thầy viết vậy. Chớ tới cái cuốn chính mà sắp sửa thầy mà ra đó, sắp sửa mà thầy in ra cuốn chính đó không? Thì thầy viết thất giác chi. Ai mà có duyên với thất giác chi thì tu, bởi vì thất giác chi là thất bồ đề. Phải cái pháp giải thoát mà. Muốn tu pháp nào cũng vô giải thoát được. Nhưng mà thất giác chi nó đi từng tự, từ cái niệm giác chi, rồi trạch pháp giác chi cho đến định xả giác chi. À, nó đi một từng tự bài cái pháp của nó rõ ràng. Mà mỗi một cái pháp là một từng cái giải thoát. Thì thầy giảng thất giác chi nghĩa là chưa từng ai giảng mà thầy giảng rõ lắm. Bởi vì thầy thấy chú Du và Kỳ Tu á, mà chú nói chú đang ở trong cái niệm giác chi, cái nang giác chi. Do đó thầy nói chưa có biết để coi chừng tu giác chi bằng chứ. Nó mới kẹt. Cho nên từ cái duyên đó, rồi đồng thời cái cô Đồng Tâm á, cô mới viết bức thơ lên hỏi xin thầy giảng cho con cái định giác chi, cái xả giác chi nó có giống với cái xả của tứ thiền không? Xả niệm, xả khổ, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh nó có giống vậy không? Bắt đầu thầy mới nói đây cũng phải cái duyên tới để mà giảng về thất giác chi. Chứ còn nếu mà không có duyên hỏi thì thầy không giảng. Cho nên các con tới chính là các con sẽ đọc tới cái
thầy. Thầy đang in thầy
đang sắp sửa rồi. Mỗi cuốn sách thì tùy theo cái duyên của người ta hỏi. Thầy đưa ra cái pháp mà Phật giáo đã từ lâu đã có những cái pháp đó mà người ta không triển khai. Cũng thầy triển khai ra dễ dàng.
Bữa nay con được gặp thầy, con hỏi thăm thầy, thầy cho con biết là con tu theo cái pháp mà
Tứ Bất Hoại Tịnh
nó tốt vậy thì từ con theo đó con tu
thôi. Tốt thôi, thầy nói tốt thôi, thầy giải thích nãy giờ con nghe con hiểu rồi.
Dạ,
nó
dạ.
Sẽ tốt, con sẽ thực hiện được.
Dạ, bởi vì nó dễ cho con hơn nè.
Vậy rồi, nó đơn giản lắm. Bởi vì con không cần tu nhiều pháp thì con thấy nương vào tứ niệm xứ là quan sát, chứ đâu có tứ niệm xứ mà đâu có cái gì mà phải là định tứ niệm xứ được tập trung rồi gom cái này kia lung tung ở trong kinh thì nó nói lung tung vậy, chứ sự thật là mình gồm quan sát nó là định rồi. Không có định, quan sát nó, xem xét nó để khắc phục tâm ưu, để đẩy lui chướng ngại pháp thì nó là định.
Cái tứ bất hoại tịnh nó cũng là gồm chung có tứ niệm xứ ở trong.
Không có chứ, bởi vì tứ bất hoại tịnh đó, thì nó đã có niệm pháp. Niệm pháp là niệm tăng, niệm tăng. Thành ra niệm pháp là pháp. Tức là mình niệm pháp là nó đầy đủ ở trong cái niệm tăng, niệm giới. Tứ Bất Hoại Tịnh nó coi như là mình gom lại cho cái pháp là nó đã trọn vẹn bốn cái chỗ thành tựu. Cho nên không có gì. Mà bây giờ mình gom nó thì bây giờ thay vì mình tư tứ niệm xứ chia ra thì tứ niệm xứ nó giảng theo cái kiểu tứ niệm xứ thì nó lung tung, nó đủ thứ pháp. Nào là phải là quán, nào bất tịnh, nào này kia, rồi quán niệm hơi thở, rồi đi kinh hành, đủ loại tứ tứ niệm xứ, nó nhiều thứ lắm. Làm mình lộn xộn không biết hết. Nhưng mà bây giờ nói về tứ niệm xứ của Bất Hoại Tịnh thì ngay đó quan sát cái pháp thôi. Bốn chỗ quan sát này để lưu trước ngày pháp thì nó là tứ niệm xứ mà lại là Bất Hoại Tịnh. Lúc bây giờ thanh tịnh tâm, thanh tịnh mà bất hoại chứ sao. Con thấy rõ không? Nó đâu có gì không ạ. Còn kia nó phải đi kinh hành nè, rồi phải ngồi thiền nè, rồi phải định niệm hơi thở, hít thở nè. Mọi thứ ở trên cái tứ niệm xứ nó dạy mình tu, mà sự tức nhập tức thì nó cũng là trên tứ niệm xứ. Tu dạy hơi thở rồi này kia trên tứ niệm xứ á. Thì đúng là tứ niệm xứ nó lộn xộn nó nhiều lắm. Không có ít. Nhưng bây giờ mình gom lại cái cốt cán của tứ niệm xứ là không có gì nhiều.
Rồi thí dụ mà hàng ngày đó mình cũng tập, cũng ngồi thiền. Rồi tới chừng mình nhập sơ thiền đó thì cái trạng thái nó làm sao đây?
Cái trạng thái khi đó mình hướng tâm mình nó tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì bắt đầu đó mình lắng nghe coi cái tâm mình có nhập sơ thiền. Nhập sơ thiền thì mình thấy biết, bây giờ mình biết cái gì, biết hơi thở là chân tâm, biết nó ra vô tự nhiên nó để biết hơi thở đó là chân tâm rồi. Thì bắt đầu bây giờ mình nghe cái gì, thân tâm của mình nghe không có cái chướng ngại nào hết, an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, nghe coi nó an ổn hết rồi, thì đó là nó hỷ lạc rồi. Thanh thản hỷ lạc rồi, nó không có còn chướng ngại trong đó thì nó là hỷ lạc rồi. Và bây giờ mình ta ý ra tướng mình có nè, tâm mình muốn nghĩ cái gì cũng được nè, tức là tâm tướng nó có nè, nó làm nó không bị diệt nè, thì do đó là mình biết nó đang ở
trong tình trạng sơ thiền.
Sơ thiền. Yeah. Nhưng mà mình sợ mất thời gian nó dài quá, cái có niệm nào khác đánh vô thì nó đã mất cái trạng thái sơ thiền của mình đi. Yeah. Cho nên mình hướng thẳng tâm ví dụ liên quan nhập sơ thiền. Yeah. Thì nó lại
nhắc lại
cho nó nhập kéo dài ra thiền. Và nó cứ kéo dài vậy, nó quen rồi thì tức là không giận thì nó nhập vào sơ.
Dạ, lúc đó mình cũng ngồi kiếp già được.
Ngồi kiếp già được.
Dạ, mà ngồi bao lâu cũng được.
Ngồi bao lâu cũng được, tùy theo cái khả năng mình. Thấy có chướng ngại pháp là xả, mà không có chướng ngại pháp thì cũng không. Bởi vì nó có chướng ngại pháp là bởi vì mình ngồi mình tu đó, mà có chướng ngại pháp thì nó làm mất định rồi.
Dạ.
Cái tâm nó bị
chẳng hạn như nó chướng ngại pháp tức là nó đau.
Nó đau.
Đau thôi mình
nó đau tức là nó bung cái thiền liền.
Dạ.
Xả cái thiền nó liền. Mà nó bị cái đau đó, nó đáp vô cái đau.
Yeah.
Cho nên lúc bây giờ mình phải xả ngay cái chướng ngại pháp nó liền. Yeah. Đứng dậy đi kinh hành là nó không đau nữa.
Yeah.
Không phải không?
Lát hết đau mình vô ngồi nữa.
Lát hết đau mình ngồi nữa. Còn bây giờ mình xả cái nó không có, chướng ngại pháp nó không có. Yeah. Thì mình đi cái tâm thanh thản, nó nhập lại sơ thiền cái gì. Yeah. Nó rõ ràng là mình đẩy lui chướng ngại pháp thì nó trở về định nó.
Yeah.
Có phải đúng không?
Yeah.
Chứ nó đâu có mất đâu. Nhưng mà hiện giờ thì cái tâm thanh tâm của mình nó chưa có phải thuần thục để cho nó nhập sự thiền liên tục.
Yeah.
Tức là nó chưa có hoàn toàn là mình trọn vẹn trong cái sự thiền. Cho nên vì vậy nó từng đoạn mình tu, đang tu tập thì nó phải từng đoạn mà dẫn tâm mình đi vào trong cái sự thiền.
Yeah.
Để cho nó nhập cái
từng đoạn, nhưng mà sau đó nó quen, nó ráp nó lại.
Ráp nó lại, cho nó thành ra một thời gian dài, 24 tiếng rồi.
Yeah.
Rồi sau khi 24 tiếng đồng hồ mình nhập các định rồi, thì bắt đầu giờ mình sống, nó cứ sống ở trong đó không? Nó quen rồi, nó không có bậy rồi nè. Kể khi mình nhập vô bất động tâm là tức là sơ thiền, bất động tâm định thì nó chỉ vào cái căn cũng như thầy bây giờ nói chuyện với sư ha, cũng như nói chuyện với sư. Thì bây giờ khi mà thầy khi sư về rồi thì bắt đầu thầy ngồi, cái tâm của thầy nó vô cái trạng thái bất động tâm, nó ở đó.
Yeah.
Nó không có gì hết, bởi vì thầy đã quen rồi.
Yeah.
Còn sư thì chưa quen, sư về sư ngồi không, cái bắt đầu nó nghĩ lung tung.
Yeah, yeah,
còn thầy thì nó trở về đó, nó nghĩ. Yeah. Nãy giờ nó nói chuyện nó nhiều rồi, bây giờ nó nghĩ, cho nên nó trở về, nó không thèm nói gì nữa.
Yeah.
Còn sư thì nó không, ngày nãy giờ thì nói chuyện vậy chứ về nó còn nói chuyện nữa. Yeah, nó không chịu, đúng rồi, đúng nó không chịu quay vô.
Còn nhớ lại chuyện này.
Nó còn nhớ nãy giờ, còn thầy thì không có nhớ nữa. Mà nó rồi được thôi, bây giờ nó lại bất động tâm ở trong này.
Yeah.
Nó quay vô. Cho nên mình tập quen rồi thì nó cũng bất động như vậy thôi.
Yeah.
Thầy cũng như con như vậy.
Yeah.
Có phải sướng nhau không? Còn bây giờ con khác mà thầy khác á.
Yeah, yeah.
Con về rồi thì cái tâm nó không quay vô, mà thầy thì quay con, hai người nó thành ra nó có hai hướng.
Yeah.
Phải không?
Yeah. Thời gian sau rồi.
Thời gian sau thì con mới giống.
Yeah.
Yeah. Cho nên mình tu là như vậy đó. Cho nên thầy an ổn hơn các con là tại vì khi làm công việc vậy mà khi nghỉ thì nó tự động nó quay vô. Là thầy sẽ nhập vô đó, bởi vì cái tâm nó quen rồi.
Yeah.
Nó quen từ khi mình tu mình làm xong rồi thì nó biết cái chỗ nó ở rồi, cho nên nó cứ trở về đó nó ở.
Yeah.
Còn cái tâm của quý con á, thì tại vì nó phóng ra nó quen rồi, cho nên bây giờ mình về mình ngồi yên nó cũng phóng ra.
Yeah.
Buộc lòng mình phải nhắc nó mới trở lại.
Yeah.
Gom nó trở lại, nó mới chịu quay trở lại. Rồi mình quên nhắc nó thì nó chạy tùm lum ra.
Yeah.
Nó cũng như một đứa trẻ con còn khờ dại, nó ham vui nó chạy ra hoài. Còn thầy là một người lớn rồi, bây giờ nó chững chạc rồi, nó không có ham chơi nữa. Còn các con thì như một đứa nhỏ, nó còn ham chơi. Cho nên tâm nó lăng xăng, nó chạy ra ngoài hở, mà các con không coi chừng nó thì nó chạy coi chừng rất ao, rất giếng nữa là khác.
Yeah.
Thì thầy nói rất ao, rất giếng là chắc có lẽ là các con hiểu rằng nó nhảy tầm bậy ra thì nó động tâm, nó sân hạ quyền nữa chứ sao. Yeah. Nó rất ao, rất giếng đó.
Yeah, yeah.
Chứ còn nếu mà nó không chạy tầm bậy thì nó đâu có xảy ra tai nạn gì, nó đâu có ao hám đâu mà nó khổ.
Yeah.
Nó làm những cái ví dụ để chúng ta thấy được cái người tu thì nó an ổn như vậy, tự nó thuần thục rồi, cái tâm nó thuần thục, cho nên nó nhuần nhuyễn, nó không có bị lao chao nữa.
Yeah.
Tu thì nó vậy, cho nên trong sách của thầy đọc rồi thì khi mà thầy nhuận rồi thì cuốn nào nó cũng, nếu mà cái người nào có duyên mà thấy thích cái bài này quá thì ngay đó là các căn cơ với nó.
Yeah.
Hãy thích nó là có căn cơ. Cũng như bây giờ mình có cái căn cơ, cái căn duyên với người đó, mình thấy người đó thích.
Dạ.
À, người đó nói sao mình thấy dễ thương.
Dạ.
Mình thấy muốn nói chuyện với người đó.
Dạ.
Mà khi mà cái người mình thấy không ưa, thì tức là cái nhân quả của mình với người đó nó không có căng nhau chứ gì.
Dạ.
Đó là rõ rồi. Cho nên vì vậy đó mà khi mình đọc kinh sách của Phật 37 phẩm trời nào, chứ thầy thấy một cái pháp Phật nào tu cũng từ cái sơ cơ đi đến cái giải thoát, chứ không có khác gì.
Yeah.
Nó cũng ngăn ác diệt ác, ly dục ly ác pháp để mà đi vào cái sự thanh tịnh của tâm thôi, chứ không có gì hết.
Yeah.
Thành ra mình có duyên với pháp nào tu pháp đó cũng được.
Yeah.
Chứ không phải tu đủ thứ á.
Yeah.
Nói đủ thứ, chứ còn ai có duyên với pháp nào tu cũng được. Bây giờ con còn hỏi thầy tiếp.
Dạ thôi thầy, như vậy cũng đủ cho con lắm rồi thầy. Lúc nào con thấy có gì cần,
có gì cần
thì
cứ ráng tu mà theo lời thầy nói.
Dạ.
Gom lại cho nó đơn giản nhất là mình tu.
Dạ.
Cho nên gần đây thầy dạy cho các cư sĩ đơn giản nhất để cho họ tu.
Dạ.
Nghĩa là họ phải tu như thế nào gọi là đơn giản. Hằng ngày họ sống hằng ngày, bởi vì cái tâm họ còn tham sân si nhiều lắm, đụng chuyện là họ giận hờn. Cho nên thầy dạy họ một cái câu pháp hướng hàng ngày, làm bất kỳ công việc nào cứ ráng nhớ một ngày ít nhất là họ phải hướng tâm 50 lần là ít nhất. 100 lần, 200 lần càng tốt. Nhớ là hướng, tâm như cục đất, không có tham sân si nữa. Cứ dạy thầy, tôi mình ngồi làm chơi hay làm gì đó, cứ ráng nhớ nhắc thầm ở trong tâm mình cái rồi mình làm, chứ không ai biết mình không có làm. Muốn làm gì làm. Bây giờ thư ký văn phòng đánh máy đi, nào mà đánh vi tính này, đánh rồi nhớ nhắc cái rồi đánh nữa, chứ đừng có quên. Cho thầy một ngày 50 lần vậy đi, không đó là thầy nhắc bảo, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là chiều tối á, về nhà ăn cơm rồi ha, thay vì mình xem tivi đồ này kia, hay hoặc là mình tụng kinh đồ này kia, thôi dẹp ba cái thứ này đi, đến trước bàn thờ Phật, thay vì ngồi tụng kinh hay niệm Phật á, thì ngồi thiền, đến trước bàn thờ Phật ngồi xếp bàn lại, không mình quan sát lại xem từ hồi sáng mà cho tới chiều này mình có làm cái điều gì ác không.
Yeah.
Tức là mình làm có làm điều gì khổ mình, khổ người không.
Yeah.
Mình quan sát thấy nó không có, thì hôm nay mình hướng tâm đến Phật, mình nói hôm nay con một ngày tốt đẹp, con không làm khổ mình khổ người, xin chư Phật chứng minh.
Yeah.
Rồi mình đi xuống khỏi cần gì hết. Còn nếu mà ngày hôm nay mình có làm một cái điều gì khổ cho mình, khổ cho người, thì mình xin sám hối chư Phật chứng minh, con ngày mai sắp tới con sẽ cố gắng khắc phục, không làm điều khổ đó nữa.
Yeah.
Cứ mình nhắc mình như vậy rồi xong rồi cái mình đi, chứ không cần mà niệm Phật niệm pháp niệm gì ở chỗ này hết.
Yeah.
Rồi bắt đầu đi. Và nếu mà mình còn muốn tu thêm, tức là ngồi hít thở, năm hơi thở, đứng dậy đi kinh hành một vòng 20 bước, rồi ngồi lại năm hơi thở, đi kinh hành 20 bước, và cứ như vậy cho đến 10 phút xả nghỉ, coi như một ngày mình cũng phu rồi. Rồi cứ làm như vậy đi, rồi một tháng sẽ thấy sự giải thoát.
Lần lần nên mình có thể tăng lên
nữa. Rồi lần lần tăng lên, nhưng mà bây giờ mình sẽ thấy được sự giải thoát. Mình chiều mình kiểm điểm lại từ sáng đến chiều có ác pháp không.
Yeah.
Mình kiểm điểm lại và mình khắc phục, ngày mai mình không làm điều đó nữa.
Yeah.
Và cứ như vậy, và cái câu pháp hướng đó nó giúp cho cái nội lực của mình, thì cuộc sống của người này sẽ trong một tháng đến ba tháng là người này thấy sống an lạc lắm.
Yeah.
Thầy nói chưa, còn cái chỗ mà hít thở năm hơi thở và đi kinh hành một vòng đó là để giúp cho mình có cái sự siêng năng, cái sự bền chí.
Yeah.
Để sau này có duyên mình tu đới.
Yeah.
Chứ không phải là cái chỗ này.
Yeah.
Để giúp cho mình sau này mình tu đới.
Yeah.
Trợ cái giúp sau này là mình thọ bát quan trai hay này kia, là cái chỗ này để cho mình tu đới.
Yeah.
Còn bây giờ là mình ở ngoài đời, mình sống, mình đang là người cư sĩ, thì chỉ có cái là dùng pháp hướng để nhắc tâm mình, để cho khi gặp cái chướng ngại pháp là mình nhớ được cái câu pháp hướng. Tâm như cục đất không có tham riêng, mà bây giờ nó đương thang, nó đương sân nè, nó đương giận dữ nè, thì mình nhắc được cái là nó nhẹ xuống một bực á.
Yeah.
Mình nhắc thêm cái nữa là nó tuột xuống, mình nhắc đến khi mà tâm mình không thấy giận nữa là cái pháp hướng nó nhớ nhắc được một lần á, thầy nó cũng mừng.
Yeah.
Đó là cách tức mà cứu người ta thoát ra khỏi cái ác pháp.
Yeah.
Là câu pháp hướng mà người đó hàng ngày mà 50 câu như vậy, thì con tính rằng ngày nào họ cũng 50 câu như vậy, nó thấm nhuần tới xương tủy của họ, khi đụng chuyện nó nhớ liền.
Dạ.
Phải không? Nó nhớ liền. Mà nó nhớ liền thì cái cơn sân của họ bây giờ nó hạ xuống liền. Rồi thầy dạy nghĩa là hiệu quả ghê gớm lắm, chứ không phải là không hiệu quả đâu, nó giúp cho họ nghĩa là giải thoát thật sự mà.
Dạ.
miễn họ nhớ được là thấy họ giảm rồi. Rồi họ ráng họ thêm một, họ hướng tâm nhắc cái nữa là thấy nó giảm xuống rồi. Mà nhiều lần như vậy tới chừng đó, đúng là tâm họ như cục đất, người ta chửi họ, họ không có giận gì mà khỏi cần nhớ nữa. Tại vì nó quen rồi. Con thấy đó là tới cái lực mà ly dục đã phá rồi đó. Yeah. À, thầy giúp cho người cư sĩ mà sống một đời sống đạo đức của họ, không làm của mình của người là ở chỗ đó.
Cái đó thầy viết ở trong cuốn Nhân Quả, Đạo Đức Nhân Quả.
Đạo Đức Nhân Quả. Yeah. Bây giờ thầy dạy cho người ta tu. Nó có cái giá trị rất lớn để mà người ta sống nó thanh thản an lạc, nó đúng là cái đạo đức. Yeah. Thầy dạy thì có lợi ích là ai mà nỗ lực, ai mà tin thầy thì cứ làm đi. Cái gì cứ tin thầy đi, làm trong một tháng cho đến ba tháng rồi cái gì sẽ thấy. Yeah. Tại thầy nói con có hiệu nghiệm, có hiệu nghiệm thì cứ tin, mà không hiệu nghiệm thôi, ba tháng mà đâu có bao nhiêu bỏ.
Dạ. Yeah.
Tin thì làm tiếp.
Cái vấn đề mà mình ngồi thiền đó thầy, cái năm cái chi thiền của cái sơ thiền đó thầy, mình phải tìm hiểu như thế nào hay là sao thầy?
À, bây giờ cái năm cái sơ thiền đó, mình khi mình ngồi để mình thấy nó cho nó rõ, chứ sự thật ra thì nó chưa phải là năm cái sơ thiền, nó cụ thể nó rõ ràng như một người mà ly dục thì hẳn.
Dạ.
Mà mình ngồi thì mình thấy nó có cái năm cái chi đó.
Mà nó hiện như thế nào này?
Nó hiện rất rõ. Thứ nhất là năm chi đó là tầm tứ.
Dạ. Yeah.
Thì mình thấy là bây giờ tầm là mình suy nghĩ một cái gì đó, mình sẽ thấy mình còn suy nghĩ được. À. Chứ chưa phải là không suy nghĩ được.
Yeah, yeah.
Gọi là tầm.
Yeah.
Tứ là mình tác ý ra. Mình tác, yeah, ý một cái gì ra, mình muốn tìm hiểu cái gì đó, mình tác ý ra thì mình thấy rõ ràng là tứ mình còn.
Yeah.
Đó, mình thấy hai cái này tầm tứ mình thấy còn nè, thì tức là nó là hai chi của thiền, của sơ thiền rồi.
Dạ, dạ.
Không mất nè. Mình muốn tác ý rằng cái điều gì, mình muốn suy tư một cái điều gì thì mình thấy hai cái này, cái tư tưởng của mình nó có, ý thức của mình có rồi.
Yeah.
Thì đó là tầm tứ rồi. Rồi bây giờ hỷ lạc, mà nếu mà bây giờ mình có tầm tứ mà không có hỷ lạc thì nó đâu có sơ thiền.
Yeah.
Nó phải có cái trạng thái an lạc nào đó chứ, nó mới sơ thiền chứ, phải không?
Yeah.
Cho nên nó không có an lạc. Mà an lạc, nếu mà nó an lạc, nó tầm tứ mà an lạc, nó an lạc mà nó nhất tâm, mà nó an lạc, nó làm cho mình gây, mình thích thú, thì đây là dục tưởng hỷ lạc, nó lại sai tao. Bởi vì nó còn cái dục. Người ta do ly dục mà giờ mình còn thích cái lạc này thì tức là mình bị cái dục.
Tức là mình không có thích nữa mà.
Mà mình thích, tự nó đến an lạc mà tôi không thích.
Yeah.
Tâm mình không thích mình biết chứ.
Yeah, yeah.
Còn mình thích rất nhiều khi mình ngồi mình cầu nó đến.
Dạ, cầu đến thì không được.
Cầu đến không được, mình cầu cho có cái đó thì tức là mình thích cái hỷ lạc của nó rồi.
Yeah.
À, cho nên vì vậy đó, người ta ly dục, người ta có hỷ lạc thì hỷ lạc nó đến mặt nó có hay không tới kệ nó.
Yeah, nhưng mà mình biết vậy thôi.
Mình biết chứ.
Yeah.
À, mà bây giờ nó có hỷ lạc mà rồi bây giờ mình ngồi cái mình mong cho nó được hỷ lạc như vậy nữa thì tức là mình bị dục.
Yeah.
Dục ấy tức là không ly, thì nó là không phải, nó tầm tứ này nó có rồi, nhưng mà còn cái dục ở trong này thì nó không phải tầm tứ này, là tầm tứ của ly.
Yeah.
Mà tầm tứ này là của dục.
Yeah.
Mình so sánh vậy đó mình biết là mình có hay không. Bây giờ đó mình mới thấy rõ ràng là hỷ lạc nó có nè, mà tôi không cầu mong. Có không có kệ, tôi chẳng có cầu mong.
Mình cứ ngồi đó vậy
thôi. À, mình cứ ngồi đó. Mà bây giờ đó mình luôn luôn mình thấy biết không, duy nhất là nó ở trong cái hơi thở.
Vô ra. Cái đó là nhất tâm.
Nhất tâm.
Yeah.
À, cái nhất tâm của nó là, nó nhất tâm là lấy cái đối tượng của hơi thở mới thấy được cái tâm mình đó. Bây giờ nó không có niệm này niệm kia niệm nọ gì, nó không có lăng xăng nữa, mà nó chỉ có duy nhất.
Yeah.
À, mà nó duy nhất thì nó có cái hỷ lạc này.
Yeah.
Phải không? Mà nó chưa duy nhất thì nó không có hỷ lạc đó đâu.
Yeah.
Tức là nó có nhất tâm thì nó có hỷ lạc. Phải không? Mà giờ mình sánh tầm tứ thì mình có, mà hỷ lạc này có, mà nhất tâm có, mà mình không cầu mong.
Yeah.
Tức là do ly dục ly ác pháp mà nó có hỷ lạc này.
Yeah.
Do ly dục sanh hỷ lạc.
Yeah.
Hiểu không? Mà nó không phải do ly dục sanh hỷ lạc, cho nên vì vậy nó còn mong là dục. Thì mình biết là đây hỷ lạc này là tự.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Đó. Và đồng thời đó mình mới thấy nè, bây giờ có nhất tâm này, có hỷ, có lạc, có tầm tứ đủ nè, năm chi này. Mình mới sánh cái này có phải là sơ thiền không? Vậy thì bây giờ có một cái chướng ngại pháp nào đó, tâm mình còn phóng dật ra cái này, tâm còn khởi nghĩ con cháu hoặc là khởi nghĩ này, như vậy nó chưa ly. Vậy là đây là mình ức chế tâm trong nhất tâm của nó hơi thở mà nó sanh ra hỷ lạc, cho nên tâm tứ này là tâm tứ dục chứ không phải hỷ lạc, này hỷ là dục chứ không phải là ly dục.
Yeah.
Thì như vậy là rõ ràng là mình chưa có nhập sơ thiền.
Chừng nào mình thấy nhưng mà hoàn toàn mình không cầu mong gì hết,
à, mình
tự nó tới là
tự nó tới. Rồi nó tự nó tới mà cái tâm nó bắt đầu nó nhất tâm nó luôn luôn tự động ở trên cái hơi thở.
Yeah.
Tức là nó không phóng dật.
Yeah.
nó không phóng vật, tức là nó không phóng cái niệm này, nó phóng niệm kia, nó không phóng niệm nọ, mà tự nó cứ ở trên hơi thở đó. Cái nhất tâm này thì cái hỷ lạc này nó không có cầu mong. Còn cái nhất tâm này là mình ước chế nó, thì nay xong hồi nó không có thì cầu mong có hỷ lạc thì nó là dục. Dục hỷ lạc tức là xúc tưởng hỷ lạc rồi. À, mình so sánh vậy. Chứ vậy bây giờ đó, thật sự ra thì quý sư quý thầy mà có hỷ lạc này coi chừng là hỷ lạc dục tưởng. Chứ không phải ly dục. Còn bây giờ nếu mà bây giờ mình ngồi nè, mình ngồi mình chơi, muốn thấy cái tâm mình có luôn luôn lúc nào cũng biết hơi thở. À, mình tác ý ra cái tâm á, mình tác ý coi cái tâm coi thứ bao sao mà luôn luôn mình tác ý ra, coi nó nhìn, tác ý ra giờ cái tâm nhìn đọc nghe thôi. Thì nó mình tác ý ra bảo nó nhìn đọc nghe, nó nhìn đọc nghe thì nó cũng quay trở lại cái như vậy là tâm không muốn giật cái đập thêm mà nó quay lại tự động nó quay vô, tức là tự động nó định rồi. Như vậy là cái tâm ly dục đó. Thì nó mà nó tự động vậy là cái hỷ lạc này nó phải khó là hỷ lạc do ly dục.